xả đọa, xả ni tác kỳ, tài vật phạm phải xả, đọa ba dật đề, địa ngục 14 ức 40 ngàn năm.
Xả một vật nữa, thế cho nên gọi là tội xả đọa.
Dư quá 10 ngày.
Kính bạch thầy, con thưa là ví dụ như tới ngày thứ 11 đi mà chưa bạch tịnh thí thì cái vải đó con lại đem đi đổi cho người khác rồi, thì nó đây phạm một ác tá, thì như vậy là mình chỉ sám hối một đồ cát la thôi, chứ còn cái vải đó là mình đã đưa cho người ta rồi, không có phải lấy lại xả trong tăng nữa.
Thế rồi mình phạm thêm một cái tội là dùng cái vật xả đọa. Phạm thêm một tội nữa.
Một tội rõ cộng thêm một ác tá.
Cô hỏi là cái vải.
Bạch thầy, như vậy tức là con thí dụ như bây giờ tới ngày thứ 11 mà cái vải đó con không có tịnh thí, con mới đem con cho Pháp Nhật, con đổi Pháp Nhật, thì cái vải mà con đổi rồi á, đâu có lấy lại mà xả trong tăng nữa, phải không ạ?
Thì đã đang mình dùng đi rồi, mình đổi cho người khác rồi, đâu có còn phải của mình nữa. Nhưng mà mình phạm cái tội, phạm cái tội là dùng cái vật xả đọa.
Như vậy là
thêm một tội nữa.
Như vậy là phải sám hối hai tội, một cái tội ba dật đề là dùng vật xả đọa với một cái đồ cát la ác tác. Một cái
đã, con đã nói là dùng vật xả đọa, con
là tội ba dật đề.
Tội dùng ba dật đề thế là một tội rồi.
Rồi đây ngài bảo là thêm một ác tác nữa.
Em đổi vật khác à? Tức là trong cái tội xà đọa đó là ba dật đề là tội chính. Còn bây giờ cái tội mình dùng cái vật ấy mình đem cho người ta, đó, trong thêm một tội ác tác nữa là
đồ
dùng
la nữa.
Cái vật đáng xà về tăng mà mình lại đem mình dùng, mình đem cho.
Và thì cái vải mà con đổi Pháp Nhật á, Pháp Nhật đưa cho con cái vải khác á, thì cái vải đó con có phải đem xả không ạ?
Thì bây giờ con đã
cái vải đó,
nếu
cái vải con
đổi,
con đổi,
nếu con đổi cho Pháp Nhuận thì tức là con vẫn có cái vật ấy, thì con đem cái vật thì con giả về tăng.
Dạ không, vật này mới nhận đầu tiên từ tay mình mới ngày thứ nhất.
Nhưng mà con dùng cái vật xả đọa.
Dạ thì cái vật xả đó con đưa rồi, đưa mất tiêu rồi.
Thì con mất tiêu rồi, nhưng mà đổi, con nói là Pháp Nhuận đổi lại cho con. Thì bây giờ cái vật khác này không phải là của con, mà là vật con phạm tội.
Giờ là vẫn mang cái vải thứ nhất đầu tiên của mình nó đem đi lại cho chúng tăng xả nữa. Giờ phải sám hối hai tội nữa.
Đấy là cái vật, bởi vì cái vải ấy là cái vải phải tội, chứ không phải là cái vải thật của mình.
Thầy, như vậy là phải đem cái vải mới đó lại cho trong tăng, xả trong tăng, rồi sám hối một tội ba dật đề là bổn tội, rồi thêm một tội đồ cát la.
Một cái đồ cát la nữa.
Con Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho phép con được hỏi là con phạm vải mà con xả ra, bây giờ con mang đi con đổi, thì con phạm thêm một cái ác tác, thì cái ác tác này nó là tòng xanh của cái tội xả đọa. Nhưng mà trong 10 ngôi tòng xanh á, thì nó không có cái ngôi gọi là đem vật đổi lấy vật mới, thì cái đột cắt na này con sám theo ngôi tòng xanh của giới này, hay là con sám riêng thành một việc tỷ ni đột cắt na?
Nghĩa là cái lúc mình sám thì mình phải sám thêm cái tội tòng xanh này.
Thì con kính bạch thầy là trong 10 ngôi tòng xanh á, thì nó không có cái ngôi là đổi vật.
10 ngôi tòng xanh của con ấy là con nói về các tội khác thì nó mới có cái tòng xanh 10 ngôi. Còn cái này đặc biệt vào cái tội này, thì cái tội cát la này nó ăn vào cái tội này.
Thì là con sám chung vào, nhưng mà nó vào ngôi tòng xanh tính bạch.
Thôi con cứ sám vào cái tội này.
Thưa lại, vậy thí dụ như cơ khi bây giờ con nói lại những cái sám hối đi, thì con vẫn bạch danh là ba dật đề, mà chủ là cũng thuộc về cái vải y dư chứa 10 ngày, mà danh là đồ cát la tòng xanh, mà chủ là y dư quá 10 ngày hả thầy? Con xin nói lại rồi thầy. Chính là thầy, bây giờ con nói lại là như con bây giờ có vải dư 10 ngày, tới ngày thứ 11 là con dư rồi, con mới đổi cho Pháp Nhật, Pháp Nhật đưa cho con vải khác. Như vậy là vải đó con đem xả trong tăng, rồi con sám hối một cái tội là danh là ba dật đề, chủng là thuộc về y dư quá 10 ngày, thì cái ba dật đề này là bổn tội của cái xả đọa này. Rồi trồng thêm một cái tội tòng xanh của cái ác tác này á,
là con đem đổi.
Vậy thì con phải sáng danh là Đồ Cát La tòng sanh của cái bộ tộc này hả bạn?
Thì con cần làm để nói cho rõ như thế. Nó là một mà mình phải sám một tội.
Cho nên danh là Đồ Cát La thì chủng là Việt Tỳ Ni thôi.
Cái giới số 1 với cái giới số 2 khác nhau ở chỗ nào? Cái số 1 là thật mình không dùng đến, nhưng mà muốn đem cho người khác thì mình cũng phải có cái tí thì giờ để cái việc mình cho đó nó đích đáng chứ không có bừa bãi. Vì vậy cho nên Phật cho 10 ngày để liệu mà xét cái chỗ nào nên cho, ai cần dùng thì mình cho. Đó là thứ bài mình thật không dùng đến. Còn cái giới thứ hai là mình có dùng đến, mình cần phải để may, nhưng mà mình cũng lại phải để thì giờ để may, để cắt, phải đủ kim, đủ chỉ, đủ nhân duyên mình mới may được. Cho nên cái vải thứ hai, cái giới thứ hai là vải mình dùng đến thì Phật cho mình chứa một tháng, nghĩa là hãy cứ để tạm đấy nhưng mình sẽ dùng đến, Phật cho chứa một tháng. Còn cái giới thứ nhất là vải mình thật không dùng đến, mình đem cho người khác thì Phật cũng cho chứa 10 ngày để cái việc cho của mình có thì giờ mình xét nên cho người nào, ai cần đến.
Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Thầy cho con thưa là cái giới thứ 1 ấy là y dư quá 10 ngày, mà đây là nói về y. Vậy thì còn tất cả những vật như là xà bông, kem đánh răng, các vật nhỏ mọn như vậy thì có thể thuyết tịnh không ạ?
Thì đây nó nói trong 10 ngày thì mình phải, nếu Phật cho để 10 ngày không phải thuyết tịnh, nhưng mà quá 10 ngày thì phải thuyết tịnh, nếu không thuyết tịnh thì phạm xà đọa.
Dạ, mơ Phật, con kính bạch thầy là đây là nói về y, nhưng mà còn các cái vật lặt vặt đi ạ.
Xà bông,
tập viết vở,
nghĩa là Phật cũng đối với các vật khác thì Phật cũng không có nói rõ, ở trong luật không nói rõ. Phật chỉ nói đến những cái vật thiết thật cần dùng là như là y bát. Thế còn những các vật khác thì dĩ nhiên là Phật cũng khuyên chúng mình không có nên nhường thì lượng chứa để chứ không có nên có cái tâm tham lam chứa để nhiều. Chứ còn cái thuyết tịnh thì thầy không thấy nói đến.
Số 3 là lìa y ngủ.
Tôi sẽ rõ nghĩa hơn.
Dạ.
Là tưởng mất y thì không phải.
Dạ,
mất
dạ.
Y tức là mình tưởng như tấm y của mình mất rồi.
Dạ.
Cho nên mình đi tìm mình không thấy.
Dạ.
Vì vậy cho nên mình cái lúc bây giờ mình lìa tấm y mình không phải. Bởi vì y mình đã tưởng là mình đánh mất, mình còn đang đi tìm.
Mô Phật.
Ừ.
Mô Phật, con hiểu rồi.
Ừ.
Kính bạch thầy, cho phép con được hỏi ạ. Con kính bạch trên thầy, ví dụ như là bây giờ chị em thì khen đi chúng con là để y chung trong cái tủ. Thì bây giờ là có chị thì khen đi A là đi công việc sớm, thế là vội vàng xách cái túi y đi, thì xách nhầm cái túi y của con đi. Giờ cái túi y của con á, thì là ra khỏi đại giới. Thì như vậy trong hai người thì ai mất y không ạ, con bạch thầy?
Thì bởi người ta lỡ.
Dạ.
Ta lỡ mà người ta lầm chứ không phải người ta định tâm.
Dạ.
Mà cái người chủ cái tấm y ấy là thật vô lỗi, bởi vì đã để tấm y vào cái chỗ cẩn thận.
Dạ.
Và yên chí là cái mình, tấm y của mình vẫn an ổn, nhưng mà không dè bị cái người kia người ta tầm lầm đi thôi.
Con kính bạch thầy, như thế là cả hai cũng không phạm gì hết ạ?
Thì cả hai cũng không phạm là bởi vì cái người chủ thì vô lỗi rồi, không định tâm. Mà cái người ta lấy lầm, người ta cũng là cái lúc vội vàng người ta lầm, chứ người ta cũng không định tâm làm phiền ai.
Con kính bạch thầy, thế con có phải thọ lại không ạ?
Ừ, nên thọ lại, bởi vì đã coi như thế là gọi là thất y rồi.
Mơ đời Phật, con kính bạch thầy là con thí dụ là con ném đá tới y nhưng mà không trúng y, như vậy có được không? Có khỏi mất không?
Mình đã không phạm, còn nếu nó không tới thì mà mình lìa thì mình phạm.
Mà mình định tâm ném mà không ngờ nó không tới.
Nó không tới. Nó không tới thì tức là mình phạm.
Thưa thầy, nó tới nhưng mà nó không có đụng cái tâm y.
Nó không đụng sao gọi là tới? Bay qua khỏi nhưng mà nó phải đụng tới. Trong luật dạy nó phải đụng tới, còn các kiểu nào thì không biết, nhưng mà cứ biết nó phải đụng tới. Chúng tức là nó phải xa lắm.
Nhiều khi nó gần mà mình ném dở mà thầy, mình ném không chính xác cũng vậy.
Nếu mà nó đã gần thì mình định tâm mình ném chúng thì nó phải chúng. Còn mà nếu mà đã ném không được thì tức là nó phải cách mình xa.
Thầy, ví dụ như trường hợp đại dư á thầy, như mình có vại dư á, mình đã thuyết tịnh rồi, nhưng mà có một số mình không có nhớ rõ là mình thuyết tịnh hay không, mình không nhớ rõ, vậy thì cái số vại đó có phải đem bạch xả trong tăng không bạch thầy?
Cho nói mà
thí dụ như giờ thí dụ như con có 4 mét vại đi, rồi hôm nay con dở ra là con không nhớ rõ là con đã thuyết tịnh hay chưa, cứ không nhớ rõ thì cái số vại đó 4 mét đó có phải đem xả vào trong tăng không ạ?
Thì đấy, nếu cô không nhớ rõ thì tức là coi như cô chưa thuyết tịnh. Bởi vì cô tự cô không nhớ. Thế thì cái tấm vải ấy là vải xà đọa. Nếu mà cô không thuyết tịnh lại.
Cô Di Đà Phật, tính về chân thầy, như cái y dư quá 10 ngày thì thầy dạy là cái y này không có dùng đến, mà trong cái thời gian đó để cho con suy nghĩ, để cho con đi cho nó đúng cái mục đích của mình. Còn cái y quá 1 tháng, tức là được phép chứa 1 tháng, tuy y mình đủ nhưng mà mình cần dùng, thì cho con thưa là cái vải thì con không thiếu, con có những 5 mét vải, nhưng mà bởi vì mấy cô nhà may chưa có may được cho con, thế nên là con giữ 1 tháng, con giữ 1 tháng, vậy có được không kính mạch thầy? Không có phải thuyết tịnh.
Cứ biết là cái vải mà mình định dùng, mình cần đến thì Phật cho chứa 1 tháng. Còn cái vải mà mình không có dùng, mình định mình cho đi, thì cái vải Phật cho chứa 10 ngày. Còn mình định dùng, mình chưa dùng đến nhưng mà mình phải dùng đến, thì Phật cho chứa 1 tháng.
Và thầy, như vậy là trong 1 tháng đó mình giữ thôi, không cần phải đi thuyết tịnh.
Phải thuyết tịnh mà cũng không phải cắt may. Nhưng mà đến đúng 1 tháng ấy, ngày 30 mình phải cắt đi. Cắt tức là hoại cái miếng vải ấy đi.
Thôi Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con thưa 1 tướng ạ. Là con kính bạch thầy, bây giờ con có số vải đó, bữa trước con đã được mảnh vải thì con thuyết rồi. Nhưng mà con để một thời gian thì con mới may đồ. Mà khi con may đồ ra rồi thì con có phải tiết lại không ạ?
Thời gian thì Phật cho 1 tháng đấy. Mình cần may thì Phật cho 1 tháng.
Ý là con có số đồ con thuyết tịnh, nhưng mà con chưa có may. Thì khi mà con may rồi thì con có phải thuyết lại thành 2-3 bộ. Thì có phải thuyết lại không ạ?
Bà thầy,
cái bây giờ nó thuộc về vải mình, bây giờ thành áo mặc. Nếu cái áo mặc đủ 3, con số 3 thì không sao. Còn nếu mà nó thành con số 4 thì phải thuyết tịnh. Thuyết tịnh rồi nhưng mà bây giờ nó thành 3-4 thứ khác nhau.
Thầy, trường hợp như con không thuyết tịnh, con có vải dư á,
con gửi các em, thì con yên chí con gửi cái em nào đến khi nào con cần thì con xin. Thì cái em đó nó giữ con xong rồi con đi vắng nó đem vô đơn con cấp. Lại cấp ở chỗ của con. Nhưng mà con thì con không có biết. Khi con hỏi thì em đó nó cũng không nhớ nữa. Rồi đi tìm đã đời rồi mới ra là ở trong đơn của con. Như vậy thì cái trường hợp con gửi như vậy nó có được không bà thầy?
Bởi vì cái vị em kia nó mang cái vải để vào chỗ của mình mà mình không biết.
Dạ.
Mà mình thì mình đã tưởng là mình đã gửi rồi.
Dạ.
Thì bởi vì mình không biết cho nên mình không có phạm. Nhưng mà đến khi mình biết thì mình phải lập tức nhiều phạm.
Kính bạch thầy, cho con xin thưa một tướng nữa. Là con kính bạch thầy, con có một mảnh vải thì con đã thiết tịnh rồi, nhưng mà khi con đổi cho cô khác mảnh vải khác thì mảnh vải kia nó về tay con, thì con có phải thiết lại không ạ?
Chẳng là bởi vì nó là vải khác, mình đem đổi nhưng mà nó là cái khác rồi, để thì cái khác mới về thì mình phải thiết tịnh.
Không, bà con xin y.
Nếu mà xin của người bà con tức là người thân với mình thì mình biết cái đời sống của người người ta có dư giả hay không. Còn cái người không bà con thì mình không biết rõ, cho nên mình xin nhiều khi người ta thiếu thốn thì mình gây phiền cho người ta. Chỉ trừ khi những hoàn cảnh đặc biệt bắt buộc như là mất y, bị cướp y à, mình cần dùng quá thì Phật cũng cho phép.
Mô Di Đà Phật, con xin đọc tiếp. Tiết độ thọ y.
Cái miếng vải ấy, bây giờ chúng mình gọi là băng đó.
Yeah.
Cái miếng vải để băng bó cái vết thương. Thuốc, tức là cái miếng thuốc mình, cái người ta xức thuốc và cái miếng vải rồi người ta đắp lên trên cái vết thương.
Dạ. Và thêm một cái tọa cụ.
Chị em có ai có ý kiến gì xin góp ý.
Bạch thầy, phải cho con thưa về cái giới chữ y dư á, là thí dụ như bây giờ ở đây con đã đủ 3 bộ rồi, nhưng mà khi con để ngoài Bắc 2 bộ thì khi nào con về con mặc con hỏi phải đem về thì cái 2 bộ đó có thành y dư không ạ?
Thật ra thì cái công mang cái tấm y đi từ đây ra Bắc nó cũng không vất vả lắm. Và lại trong cái lúc mình đi đường thật ra cũng không nên lìa y.
Ở đây tính quần áo ạ, quần áo vặt khách đó là thầy.
À, quần áo mặc hàng ngày.
Dạ.
À, thì về quần áo mặc hàng ngày thì nó cũng hơi nhiều, mang đi nó nặng nề. Mà nó cũng có cái chỗ cho nên để như thế nó cũng tiện, không sao. Bởi vì mình đã gửi cái chỗ vật từ ở ngoài Bắc nó cách xa.
Bạch thầy, cho phép con được hỏi. Ở đây á, cái chỗ mà biết đủ thọ y là phần mình nếu mất một y chẳng nên lấy. Con kính bạch thầy, là mình mất y á, là người ta cúng, mình cúng một y thì không nên lấy. Mà giả dụ như mình mất cả 3 y mà người ta cúng nhiều thì mình cũng phải biết đủ để thọ, nếu thọ nhiều thì xả đọa. Nhưng bây giờ trường hợp như bình thường này con không mất y mà 3 y con đủ rồi, quần áo con cũng đủ, nhưng bình thường người tài gia tới cúng con vải con đấy, hoặc ngày tự tứ mà chia vải được 5 mét hoặc 10 mét mà con nhận, như thế thì con có phạm tội là biết đủ thọ y không nhận tính mạch thầy?
Bởi vì dư không dùng đến thì nhận làm gì? Thì mình có mình cho người khác.
Là ngày tự tứ nữa con tính mạch thầy được chia đấy.
Ngày nào thì cũng thế. Chúng mà chia mà mình dư. Mình dư thì một là mình giả lại chủ xứ, hai là mình tìm người nào không có thì mình cho.
Con kính bạch thầy, nếu con đủ và con nhận là con vẫn phạm giới này
không? Phạm thì không phạm, bởi vì rằng là cái phần của mình được, nhưng mà mình chứa để thì mình phạm.
Con kính bạch thầy, khi chứa thì con đã thiết tịnh rồi ạ?
À thì thiết tịnh thì thôi, nghĩa là miễn là cứ đúng pháp là được rồi.
phạm vào cái không biết đủ thọ y, con kính bạch thầy. Nếu thuyết tịnh thì con sẽ phạm là không phạm cái tội này chứa y dư. Nhưng mà nếu con thuyết tịnh rồi thì con không phạm. Còn bây giờ con có thuyết tịnh nhưng trong đây này có cái tội là biết đủ thọ y, nghĩa là không
thể. Đấy thì nghĩa là cái tâm quá. Cái tâm của mình là cái loại tâm nó không biết đủ. Nhưng mà mình không phạm bởi vì mình đã đúng pháp.
Cái đoạn thứ hai của giới thứ năm á là biết biết xen kẽ chẳng nên hàng mặc một y khiến mau rách. Thì con mặc pháp y thì con xen kẽ như vậy, còn cái y phục, cái y hàng ngày con mặc thì con cứ có hai bộ, con cứ mặc mỗi hai bộ thôi, để rồi khi nào nó rách con cứ lại lấy bộ khác, thì có phạm không ạ?
Thì ở đây dặn nhân con xen kẽ mà con lại bị rảnh, con không xen kẽ. Nói là phạm thì cũng không đến nỗi gọi là phạm, nhưng mà nó không đúng như lời ở đây dạy. Ở đây dặn mình xen kẽ chứ đừng có để dành.
Mà kẽ cái pháp y mình đắp thôi, chứ còn như quần áo, thí dụ mình có 7 bộ đi thì mình mặc 2 bộ thôi để cho nó rách thì mình hãy mặc tiếp. Chứ giờ chẳng lẽ 7 bộ mà mặc 7 ngày như thế?
Được phép để 7 bộ.
Dạ mình thuyết tịnh rồi ạ.
Thuyết tịnh thì cũng vô lý, mình cũng phải xét xem mình có đúng pháp hay không. Đúng pháp là xét cái tâm của mình. Cô thuyết tịnh mà cô giữ 7 bộ thì quá đáng. Thuyết tịnh là chỉ giữ thêm một cái áo hay hai cái áo để mà đề phòng những cái lúc mình cần đến. Chứ không có ý với cái chuyện thiết thuyết tịnh là giữ 7 bộ, 15 bộ cất lên một chỗ. Như vậy thì cái tâm địa đó là cái tâm địa lợi dụng